Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Hôm nay ngày 17 tháng 4 năm 2021, chương trình có các chuyên mục sau:
chuyên mục thời sự, tin mừng Chúa Nhật và sau cùng là chuyên mục hạnh các thánh. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Trước hết là chuyên mục thời sự với những tin chính sau đây. Bản tin thứ 7, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4 năm 2021 tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra những thông tin đáng chú ý. Quý cha họp mặt định kỳ tháng 4 năm 2021, lần đầu tiên giáo họ Tân Nghĩa mừng lễ quan thầy Thánh Giuse. Giáo xứ Phủ Lý, 34 em được rước lễ lần đầu trong Chúa Nhật lòng Chúa thương xót. Và giáo xứ Tụy Hiền, tôn kính
sau
lòng thương xót Chúa.
Sau đây là bản tin chi tiết.
Quý cha họp mặt định kỳ tháng 4 năm 2021. Hòa vào dòng chảy mục vụ, đến hẹn lại lên, quý linh mục trong hai giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình và Thanh Oai lại cùng nhau quy tụ tại một giáo xứ đã được chọn để tĩnh tâm và họp mặt định kỳ tháng 4 năm 2021. Cụ thể, tại giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình, vào thứ Ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021, quý cha đã quy tụ về giáo xứ Nghĩa Ải để tĩnh tâm và họp mặt định kỳ. Ngày họp mặt được bắt đầu vào lúc 9 giờ. Sau lời nguyện thánh hóa đầu giờ, cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Thoan đã phổ biến nội dung của ngày gặp mặt bao gồm các công việc: thông báo tuyển sinh của Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy của Tổng Giáo phận Hà Nội, lưu ý mục vụ hôn nhân khác đạo, vấn đề sửa hôn phối cho các gia đình vướng mắc trong giáo hạt, rửa tội cho con cái người bị rối hôn phối. Ngài cảm ơn và chúc mừng các cha xứ, giáo xứ vừa tổ chức các thánh lễ, sự kiện lớn trong giáo hạt. Đồng thời, Ngài mời gọi quý cha đặc trách các ban trong hạt đưa ra chương trình, định hướng hoạt động mục vụ để quý cha cùng bàn hỏi. Kế đó, quý cha đặc trách các tiểu ban, giáo dân, giáo lý, giới trẻ, thiếu nhi, tu sĩ, truyền thông và ban bác ái Caritas đã báo cáo về các hoạt động mục vụ trong thời gian vừa qua và đưa ra kế hoạch mục vụ trong thời gian sắp tới. Tiếp đến, quý cha cùng bàn về những thuận lợi và khó khăn trong việc mục vụ tại giáo hạt, đồng thời đưa ra những đệ trình lên bề trên giáo phận. Sau cùng, cha quản hạt Giuse đã tổng kết nội dung ngày họp mặt và khích lệ quý cha đặc trách các ban, quý cha xứ cùng nhau nỗ lực hy sinh phục vụ trong niềm vui của giáo hạt mới. Giáo hạt tuy vẫn còn những thách đố và khó khăn, nhưng mang đầy ân sủng của Chúa Kitô phục sinh. Vào lúc 12 giờ, quý cha cùng quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh nhận bí tích hòa giải trong ngôi thánh đường của giáo xứ Nghĩa Ải. Ngày họp mặt được khép lại với bữa ăn huynh đệ tràn đầy niềm vui và sự đón tiếp nồng hậu của cha xứ và giáo xứ Nghĩa Ải. Tại giáo hạt Thanh Oai, vào thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021, quý cha đã có buổi tĩnh tâm, gặp gỡ và bàn về công việc mục vụ tại giáo xứ Yên Kiện. Vào lúc 9 giờ, sau lời ca xin ơn Chúa Thánh Thần để thánh hóa đầu giờ, cha quản hạt Bruno Nguyễn Văn San đã cùng quý cha thảo luận về các hoạt động mục vụ tại giáo hạt. Theo chương trình bác ái của Ban Caritas, trong mùa chay năm nay, cha đặc trách Giuse Nguyễn Văn Hải đã mời gọi mỗi thành viên trong giáo hạt đóng góp 1.000 đồng trên ngày và quý cha đóng 10.000 đồng trên ngày. Đặc biệt, chương trình bác ái cũng nhận được sự khích lệ chân quý của Đức Tổng Giám mục Giuse khi Ngài cũng hưởng ứng chương trình với đóng góp 100.000 đồng trên ngày. Tổng thu của chương trình bác ái mùa chay tại giáo hạt Thanh Oai là 127 triệu đồng. Ban Caritas đã đi giúp đỡ mái ấm hy vọng ở Quảng Bình với số tiền là 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, cha Giuse cũng mời gọi các giáo xứ chưa có ban Caritas tiến hành thành lập và hồi phục những ban Caritas còn yếu kém. Tiếp đến, cha đặc trách giáo lý cũng thông báo về chương trình thi giáo lý giáo hạt vào ngày 22 tháng 7 năm 2021 sắp tới. Ban giới trẻ và thiếu nhi cũng điểm lại một số hoạt động và lên kế hoạch cho các chương trình trong thời gian tới. Kế đến, quý cha cũng bàn thảo về việc xin bề trên giáo phận cho giáo họ Thanh Lãm trực thuộc xứ Thạch Bích được nâng lên thành giáo xứ. Trong bầu khí gia đình, quý cha cũng đóng góp ý kiến và xây dựng trong tình hiệp nhất để làm sao cho việc mục vụ trong giáo hạt ngày lần đầu tiên giáo họ Tân Nghĩa mừng lễ Thánh Giuse quan thầy. Vào lúc 10 giờ, thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021, lần đầu tiên giáo họ Tân Nghĩa được hân hoan mừng lễ kính Thánh Giuse quan thầy giáo họ. Thánh lễ do cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Thoan chủ sự. Đồng tế với ngài còn có quý cha trong và ngoài giáo hạt, sự tham dự đông đảo của quý thầy, quý sơ, quý vị đại biểu khách quý, quý ân nhân, ban hành giáo các giáo họ trong giáo xứ cùng toàn thể bà con giáo dân trong và ngoài giáo họ Tân Nghĩa. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Giuse Bùi Quang Tào, quản hạt Phủ Lý đã đưa ra những hình ảnh đẹp và thánh thiện của Thánh Giuse mà giáo họ Tân Nghĩa mừng lễ hôm nay. Thánh Giuse được gọi là vị thánh cả, người công chính, ngài sẵn sàng mở lòng để Chúa đi vào trong tim và cuộc sống, lắng nghe và thực hiện lời Chúa truyền. Giáo họ ngày một trưởng thành và lớn mạnh không chỉ bởi con số mà do đức tin và tấm lòng độ lượng của mỗi người. Đồng thời, cha tiền nhiệm Giuse còn mời gọi cộng đoàn hãy noi gương những đức tin cao đẹp của thánh cả Giuse và cùng cầu nguyện chung cho nhau. Cách riêng là cầu nguyện cho giáo họ tân nghĩa trong ngày mừng lễ quan thầy, để qua thánh lễ này, giáo họ ngày càng vững mạnh và phát triển hơn về đức tin. Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị trong ban hành giáo giáo họ có lời cảm ơn quý cha và cộng đoàn. Sau thánh lễ, quý cha quản hạt và cộng đoàn đã dùng bữa cơm thân mật chia sẻ niềm vui với giáo họ tại khuôn viên nhà thờ. Đôi nét về giáo họ Tân Nghĩa. Giáo họ Tân Nghĩa nằm trên địa bàn đội 19, thôn Là Đồng, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Khoảng đầu những năm 1980, nhiều gia đình từ giáo xứ Nghĩa Ải đã di cư vào vùng đất Tân Nghĩa để kiếm kế sinh nhai. Đời sống đức tin còn non yếu, nhưng nhờ ơn Chúa, mẹ Maria đã luôn dõi bước đồng hành, nên bà con vẫn vững vàng trong đức tin. Từ năm 2009 đến năm 2010, cha xứ tiền nhiệm Giuse Bùi Quang Tào đã khuyến khích và kêu gọi các ân nhân, thân nhân giúp đỡ để xây dựng ngôi nhà nguyện cho giáo họ. Từ đó cho đến nay, giáo họ ngày một lớn mạnh về đức tin và số giáo dân. Hiện nay, giáo họ có 100 nhân và 19 hộ gia đình đang sinh sống quanh khuôn viên nhà thờ. Từ năm 2010 đến năm 2020, giáo họ Tân Nghĩa chưa chọn vị thánh nào làm quan thầy cho giáo họ. Với ước vọng có một vị thánh làm quan thầy bảo trợ cho giáo họ, được sự đồng ý của cha xứ Giuse Nguyễn Văn Pháp, giáo họ chính thức nhận thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria làm quan thầy. Giáo xứ Phủ Lý, 34 em được rước lễ lần đầu trong Chúa Nhật lòng thương xót. Chúa Nhật ngày 11 tháng 4 năm 2021, Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa, 34 em thiếu nhi giáo xứ Phủ Lý vui mừng được đón rước Chúa Giêsu ngự trong tâm hồn. Sau những ngày chăm chỉ học giáo lý, 34 em thiếu nhi đã đủ điều kiện xưng tội và rước lễ lần đầu. Đây là hồng ân lớn lao do lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa thương ban cho các em. Trước đó, ngày 9 tháng 4, cha xứ Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh đã ban bí tích hòa giải cho các em. Giáo xứ Tụy Hiền, tôn kính lòng thương xót Chúa. Chúa Nhật thứ hai phục sinh, ngày 11 tháng 4 năm 2021, cộng đoàn giáo xứ Tụy Hiền đã tổ chức rước kiệu tôn vinh lòng thương xót Chúa và sốt sáng tham dự đại lễ kính lòng thương xót. Đúng 17 giờ, cha xứ An Tôn Nguyễn Văn Độ đã chủ sự cuộc rước tôn vinh lòng thương xót Chúa xung quanh khuôn viên giáo xứ. Các hội đoàn vừa tiến bước vừa ngợi ca lòng thương xót Chúa qua những bài thánh ca cùng những bài kèn âm vang tình mến. Ngay sau cuộc rước, cha xứ An Tôn đã long trọng chủ sự thánh lễ tôn vinh lòng thương xót Chúa. Trong lời mở đầu thánh lễ, cha An Tôn mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy siêng năng chạy đến với lòng thương xót Chúa và tin tưởng phó thác vào tình yêu vô bờ bến của Ngài. Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, cha An Tôn mời gọi mọi người hãy sống và loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách chạy lòng thương đến những người đang đau khổ, bệnh tật, đói nghèo. Hãy quảng đại đỡ nâng và sẻ chia những ai đang cần đến lòng xót thương và hãy bắt đầu sống lòng thương xót Chúa từ chính gia đình của mình. Vì con đường đến với tha nhân là con đường tất yếu để đến với Thiên Chúa. Tin mừng Chúa Nhật. Mời quý vị cùng lắng nghe tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh 5B.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con, thầy đây đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma, Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây, hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con, khi thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa.
Và sau cùng, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Hạnh Các Thánh. Trong tuần này, mời quý vị cùng lắng nghe Hạnh Thánh Giuse Ngô Duy Hiền.
Thánh Giuse Ngô Duy Hiền, Linh Mục, Từ Đạo. Giuse Ngô Duy Hiền sinh năm 1796 tại làng Quần Anh Hạ, tỉnh Nam Định. Từ thuở bé, gia đình đã gửi cậu đến sống với đức cha Delgado y dòng Đa Minh. Sau khi học xong thần học, thầy Hiền được thụ phong linh mục và được gửi đi du học ở Manila. Ngày 12 tháng Giêng năm 1812, cha được lãnh áo dòng Đa Minh và năm sau vào khấn dòng. Trở về Việt Nam, cha giúp nhiều giáo xứ, lâu nhất là xứ Cao Mộc. Mọi người công nhận cha sống thánh thiện, miệt mài với kinh nguyện và giảng của cha có năng lực hoán cải lòng người. Nghe cha khuyên nhủ, ai cũng thấy lòng mình sốt sắng muốn canh tân sửa đổi đời sống sao cho xứng danh Kitô hữu. Khi vua Minh Mạng ra lệnh cấm đạo, cha Hiền là bạn đồng hành với đức cha Henares trên đường lưu lạc. Năm 1838, khi đức cha về Xương Điền, cha xin về quê cũ là Quần Anh, sau lại di chuyển qua Hưng Nghĩa, rồi ở họ Trung Thành suốt 9 tháng. Tuy khó khăn và luôn luôn trốn, cha vẫn cố tìm cách phục vụ cộng đoàn dân Chúa cách đắc lực. Cha thăm viếng từng nhà, an ủi từng người và trao ban bí tích. Tối ngày 20 tháng 12 năm 1839, cha Giuse Hiền đi sức dầu và giải tội cho ông Đội Nhật đang hấp hối. Ông đã bỏ xưng tội lâu năm và muốn được dọn mình chết lành. Một người ngoại giáo phát giác và tố cáo với Tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Quan liền đem quân lính đến vây kín làng Trung Thành. Thấy khó trốn thoát, cha cử hành một thánh lễ sốt sắng để chuẩn bị lãnh phúc từ đạo. Khi trời vừa tảng sáng, quân lính tìm bắt được cha và lôi ra trước đình làng. Vì chối không chịu đạp lên thánh giá, quan cho đánh cha 40 roi. Tiết đông giá rét góp phần làm những vết roi thêm tê buốt. Sau đó, quan truyền lấy nước lạnh dội từ trên đầu xuống. Các vết thương đang rướm máu, nay gặp nước thì tím bầm lại. Quả đau đớn và xót xa. Dầu vậy, cha Hiền vẫn không hề than thở rên la một lời. Cha chỉ kêu tên cực trọng Đức Giê-xu và suy niệm về cuộc thương khó Chúa khi xưa. Hai ngày sau, vị linh mục được ngài giải về Nam Định và bị giam giữ hơn 5 tháng. Là một tu sĩ dòng Thuyết giáo, cha không quên sứ mạng truyền bá tin mừng. Ngay ở trong tù, cha vẫn dạy đạo và rửa tội cho một vài tân tòng, khuyến khích các tín hữu kiên trung xưng đạo ngay trước những cực hình tra tấn. Đặc biệt, cha giúp thầy Tô Ma Toán đã một lần đạp lên thánh giá, tìm lại được can đảm tuyên xưng niềm tin cho đến ngày lãnh triều thiên tử đạo. Những mẫu ảnh thánh giá cha phổ biến đã gây được một phong trào tôn sùng thánh giá, giúp người nhút nhát thêm nghị lực, giúp tội nhân hoán cải và nhiều người sắp chết tìm lại được an bình. Rất nhiều lần cha bị đưa ra đối chất trước tòa. Các quan khi thì tra tấn dã man, khi thì dùng lời dụ dỗ ngọt ngào, nhưng trước sau như một, cha dứt khoát không chịu xuất giáo. Cha nói, tôi đã già chẳng sống được bao lâu nữa, tôi sẵn sàng chết vì đấng đã chết cho tôi. Đầu tháng 5 năm 1840, sau khi đã nhận án từ triều đình, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh truyền đem cha Giuse Ngô Duy Hiền cùng thầy Tô Ma Toán ra trình diện. Quan bắt hai vị đứng trước thánh giá, rồi cho quản tượng dẫn hai thớt voi to lớn đứng ngay sau lưng. Theo lệnh của quản tượng, hai chú voi từ từ tiến tới, đẩy hai vị đạp lên thánh giá. nhưng hai vị đã khéo léo và bình tĩnh tránh ra một bên. Cha Hiển nói thẳng với quan: "Xin quan cứ tuân lệnh vua, đừng ép thêm vô ích. Chúng tôi sẵn sàng chết để tỏ lòng yêu mến Chúa." Trịnh Quang Khanh nghe nói thế tức giận lắm, truyền giam thầy Toán vào ngục, bỏ đói cho đến chết rũ tù. Còn cha Hiển, ông cho đem đi xử trảm ngay. Trên đường ra pháp trường, cha Giuse Ngô Duy Hiển phải mang gông rất nặng đi giữa một toán lính. Cha quỳ gối thinh lặng, mắt hướng về trời cao. Trong lúc chìm đắm trong lời nguyện, cha lãnh nhận một nhát gươm đem lại ngành lá chiến thắng Tử Đạo mà cha hằng mong ước. Hôm ấy là ngày 9 tháng 5 năm 1840. Thi thể cha Hiển được chôn ngay tại pháp trường. 8 tháng sau, anh Phêrô Dậu, người trước cùng bị giam chung với cha vì đức tin, cải táng và đem về chôn tại chủng viện Lục Thủy. Đức Leo thứ 13 suy tôn chân phước cho cha Giuse Ngô Duy Hiển, linh mục dòng Thuyết giáo, cùng với 63 vị tử đạo tại Việt Nam khác ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ 2 suy tôn ngài lên bậc hiền thánh.
Radio Tổng Giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ Tư tuần tới.